là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ phản ánh hiệu quả kinh tế của việc phát triển du lịch gắn với tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của người dân Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa, thời gian qua, huyện Yên Bình đã khai thác tốt tiềm năng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Theo đó, huyện Yên Bình đã phát triển du lịch sinh thái kết hợp với lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ở những khu du lịch trọng điểm như các điểm du lịch tâm linh, thu hút đầu tư vào khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cũng như xây dựng văn minh du lịch, quan tâm hỗ trợ người dân doanh nghiệp đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Nhờ vậy, Yên Bình đã khẳng định được vị trí trên bản đồ du lịch quốc gia với lượng du khách ngày một tăng. Từ đầu năm đến nay, Yên Bình đã tiếp đón 235.909 lượt khách du lịch, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 18.035 lượt người, doanh thu từ du lịch đạt 183 tỷ đồng, tăng 38,9% so với cùng kỳ.
Hiện nay, đội ngũ giáo viên mầm non công lập có gần 4.500 lao động, tư thục có gần 400 lao động. Toàn tỉnh có 164 cơ sở giáo dục mầm non công lập có nhân viên nấu ăn với tổng số trên 600 người. Trong đó chỉ có 4 người biên chế, còn lại là hợp đồng. Hiện giáo viên nghỉ hưu, nghỉ thai sản, không được hợp đồng thay thế, gây khó khăn trong việc bố trí đủ 2 giáo viên trên nhóm lớp. Không đảm bảo số giờ lao động cho giáo viên theo quy định, gây khó khăn cho việc cử giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn. Nhân viên nấu ăn chủ yếu là thuê khoán, kinh phí chi trả cho người lao động do phụ huynh đóng góp. Tuy nhiên, một số trường ở vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thu nhập thấp sẽ khó khăn trong việc huy động kinh phí thuê khoán. Trẻ phải mang cơm từ nhà nên ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc và dinh dưỡng. Một số trường tại các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên hiện không có nhân viên nấu ăn. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 sẽ đảm bảo tỷ lệ giáo viên mầm non sau tuyển dụng đạt khoảng 90% so với định mức.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Văn Chấn tập trung mở rộng mạng lưới trường lớp với nhiều ngành học, bậc học được quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục, thu hút tối đa số người trong độ tuổi ra lớp. Đến nay, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,8%, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. 14 trên 24 xã thị trấn đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Toàn huyện hiện có 39 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có 4 trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 2023, phấn đấu công nhận mới thêm 4 trường, nâng tổng số đạt chuẩn quốc gia lên 43 trường.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái có trên 31.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng, tăng trên 1.700 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022. 100% đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh hiện đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. 8 tháng đầu năm, tỉnh đã dành nguồn kinh phí trên 130 tỷ đồng thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng. Ngoài ra, toàn tỉnh còn hỗ trợ khẩn cấp cho 40 cá nhân hộ gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn, rủi ro, bất khả kháng với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Ngoài thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách, hỗ trợ của nhà nước, thời gian qua Yên Bái cũng vận động xã hội hóa để trao tặng nhiều phần quà đến các đối tượng. Với đối tượng bảo trợ xã hội còn khả năng lao động, nhiều địa phương đã có hướng giúp đỡ, giúp họ cải thiện cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc là bệnh khá phổ biến. Bệnh có khả năng lây lan nhanh và dễ bùng phát thành dịch nếu không được cách ly kịp thời. Ngoài cảm giác gây khó chịu cho người bệnh, đau mắt đỏ có thể dẫn đến biến chứng viêm loét giác mạc. Tại tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều bệnh nhân mắc bệnh đau mắt đỏ ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ghi nhận của nhóm phóng viên.
Thưa quý vị và các bạn, chưa đầy một tuần nhưng cả 5 thành viên trong gia đình, chị Nguyễn Thanh Thúy ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đều mắc bệnh đau mắt đỏ. Đầu tiên là cậu con trai út có biểu hiện chảy nước mắt, mắt hơi đỏ, có ghen. Do chủ quan nghĩ con nghịch ngợm nên chị Thúy không để ý. Nhưng chỉ sau một đêm con trai kêu đau, nóng rát, sợ ánh sáng, chị có mua thuốc về cho con nhỏ mắt nhưng tình trạng không giảm mà còn lây sang các thành viên khác trong gia đình. Chị Thúy chia sẻ.
Trong 2 ngày mà cả nhà mình đều bị đau mắt đỏ, mình không nghĩ là bệnh này nó lây lan nhanh như thế. Người lớn mình thì còn cố chịu được, chứ mấy đứa trẻ con kêu khô mắt khó chịu nhiều hay rụi mắt khiến cho bệnh càng lâu khỏi. Mình cũng cho con đi khám bác sĩ nhưng mà bệnh cũng chưa có thuốc đặc trị, nên chủ yếu vẫn là chú ý giữ gìn vệ sinh cũng như thường xuyên nhỏ mắt.
Cũng có cháu bị đau mắt đỏ, bà Nguyễn Thị Vân cho biết qua tìm hiểu cháu bà có chơi với bạn cùng lớp bị đau mắt đỏ, do vậy khả năng cao là cháu lây từ các bạn. Mặc dù phát hiện sớm và cũng chú ý vệ sinh mắt cho cháu nhưng cũng phải gần một tuần mới khỏi, bà Vân nói.
Ngại nhắc nhở các cháu là vệ sinh sạch sẽ tay chân rồi là không được rụi mắt, ngày nhỏ cho cháu 3-4 lần cho rửa hàng ngày, rửa bằng nước muối sinh lý cho các cháu, mới nhắc nhở cháu là không lên ra ngoài, tránh ra ngoài nhiều bụi vào mắt, mới tiếp xúc với nhiều người, là không lên xem cái đồ điện tử nhiều ảnh hưởng đến mắt. Trước thì cứ bảo là sông lá dầu thì không lên sông lá dầu, thì sông lá dầu chính ra là nó còn gây lên bỏng rát nữa mà không có kết quả.
Bệnh đau mắt đỏ không chỉ ảnh hưởng đến thị lực của bệnh nhân mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập và lao động. Một số trường hợp nếu chủ quan có thể bị bội nhiễm gây biến chứng viêm loét giác mạc, làm ảnh hưởng trầm trọng đến thị lực. Ghi nhận tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, khoảng hơn một tuần nay, lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh do đau mắt đỏ tăng đột biến. Đa số các trường hợp mắc bệnh đều được phát hiện sớm, khám và điều trị kịp thời nên không xảy ra các biến chứng nặng. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp bị biến chứng nặng dẫn đến suy giảm thị lực. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Vân, Phó trưởng khoa cấp cứu nhi, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết thêm.
Đau mắt đỏ xảy ra ở mọi đối tượng, gồm trẻ em, người trưởng thành, người già. Bệnh này thì xảy ra quanh năm và rất dễ lây lan thành dịch, nhất là vào cái khoảng thời gian chuyển mùa từ mùa hè sang mùa thu. Bệnh đau mắt đỏ thì có thể xảy ra kèm theo các cái triệu chứng về cảm lạnh hoặc các cái triệu chứng về nhiễm trùng đường hô hấp như là đau họng. Đau mắt đỏ thì chủ yếu là do virus và cũng có thể là do vi khuẩn, thường bắt đầu ở một bên mắt, thấy đỏ rồi lan sang mắt còn lại trong vòng vài ngày. Mắt bị đỏ chảy ra các cái dịch như là tăng dịch nước mắt, nhiều ngứa mắt và lúc đầu thì không đặc và có thể có kèm theo là mí mắt thì dính vào nhau do các cái rỉ nhèm hay còn gọi rỉ nhèm. Và bệnh đau mắt đỏ thì rất dễ lây lan thông qua cái việc tiếp xúc trực tiếp hoặc là gián tiếp với các dịch chảy ra từ mắt của người bị bệnh.
Để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, ngăn ngừa nguy cơ lây lan, bùng phát trong cộng đồng, theo các chuyên gia y tế, người bệnh, người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác. Khi phát hiện có các triệu chứng như sốt nhẹ kèm mệt mỏi, cộm mắt, đau sưng, đỏ mắt, chảy nước mắt và có ghèn, dính mi, khó mở mắt, nổi hạch trước tai hoặc dưới hàm, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
9 tháng năm 2023, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Điều này cho thấy sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông và quan trọng hơn đó chính là ý thức tham gia giao thông của người dân đã được nâng lên. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra trên 60 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết và gần 60 người bị thương, giảm 18 vụ, giảm 22 người chết và giảm trên 30 người bị thương. Để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường bộ tới người dân, kịp thời bảo dưỡng khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trên các tuyến đường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Nhân dân, tư duy nhiệm kỳ là vấn đề không mới, song ở mỗi thời kỳ lại có biểu hiện diễn biến đa dạng, xuất hiện không ít hạn chế, gây ra lực cản, tác động tiêu cực đến sự vận động, phát triển của xã hội. Thực tế này đòi hỏi cần phải thường xuyên nhận diện, đấu tranh để ngăn chặn và hạn chế các biểu hiện không lành mạnh của tư duy nhiệm kỳ. Thông thường, chính sách mới bao gồm cũng mang đến sự hứng khởi, tạo bầu không khí háo hức, động lực tích cực trong quá trình tiếp nhận, quán triệt, triển khai và thực hiện từng nhiệm vụ, công việc cụ thể, cũng như cả quá trình công tác. Chính sách mới giúp đẩy lùi sức ì, sự trì trệ, khiến mỗi người trong tập thể đều có sự chuyển động về tư duy và hành động, tránh những mối lo quen thuộc, sự đơn điệu, nhàm chán, thiếu động lực trong công việc, Do đó, sự tươi mới hiệu quả chính sách mới được ban hành trong nhiệm kỳ mới, nhất là của người đứng đầu là rất đáng khích lệ, trân trọng. Song bên cạnh đó, những mặt của tư duy nhiệm kỳ còn phải được nhận diện, ngăn chặn và loại bỏ. Mặt trái của tư duy nhiệm kỳ đã được nhận diện đòi hỏi cần phòng chống quyết liệt, đấu tranh loại bỏ. Do chưa đánh giá hết được các tác động và dự báo tình hình kinh tế xã hội thời gian tới, cũng như chưa đủ căn cứ để đề xuất điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ xin lùi thời gian trình phương án lương tối thiểu vùng đến cuối năm 2023. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thực tế hiện nay kinh tế quý 2 và những tháng đầu quý 3 2023 đã có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội, an ninh toàn cầu, khu vực tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước ta. Các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn khi xuất khẩu giảm mạnh, đầu tư nước ngoài đình trệ. Cuối tháng 8 2023, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã có văn bản báo cáo Chính phủ về việc xem xét phương án tiền lương tối thiểu áp dụng cho năm 2024, trong đó nêu rõ hiện chưa đánh giá hết được các tác động và dự báo tình hình kinh tế xã hội thời gian tới, chưa đủ căn cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Vì vậy, Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất báo cáo Chính phủ cho phép đẩy lùi thời gian họp thương lượng, đưa ra khuyến nghị với Chính phủ về phương án lương tối thiểu vùng sẽ lùi đến quý 4 2023. Bước sang năm thứ 3 thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu – EVFTA, nhiều thách thức mới đặt ra với doanh nghiệp khi thị trường áp dụng hàng rào kỹ thuật xanh gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Những sức ép này buộc doanh nghiệp phải sớm chuyển đổi xanh nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi. Những hàng rào kỹ thuật xanh đang gây sức ép không nhỏ buộc doanh nghiệp xuất khẩu phải sớm chuyển đổi xanh. Theo Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Nguyễn Thị Thu Trang, những tiêu chuẩn xanh hay bền vững của EU sẽ bao trùm tất cả những sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường này. Đây cũng là thách thức với một chuỗi cung ứng thay đổi xanh dần, bền vững dần, đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ dài hạn và duy trì thường xuyên mới bảo đảm yêu cầu của đối tác. Đặc biệt, nếu đáp ứng tốt các tiêu chuẩn xanh bền vững này, hàng hóa Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tận dụng những ưu đãi thuế quan từ EVFTA. Tại kỳ điều hành ngày 24 tháng 9, giá các mặt hàng xăng dầu đều tăng mạnh. Xăng tăng cao nhất gần 900 đồng một lít, trong khi dầu tăng cao nhất 630 đồng một lít. Việc giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm, dịch vụ. Việc giá xăng tăng tác động đến giá hàng hóa khác có tính quy luật, nhưng việc lợi dụng giá xăng tăng để té nước theo mưa lại là câu chuyện cần kiểm soát ngăn chặn. Song bên cạnh những vấn đề theo quy luật, thực tế cũng cho thấy có cả tình trạng lợi dụng giá xăng dầu biến động để tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý nhằm trục lợi, rồi cả tình trạng giá hàng hóa tăng rất nhanh khi giá xăng dầu tăng nhưng lại giảm rất chậm khi giá xăng dầu giảm. Vấn đề này dù không phổ biến nhưng tác động tiêu cực đến thị trường, mặt bằng giá cả hàng hóa nói chung, đặc biệt là tâm lý của người tiêu dùng và việc kiểm soát lạm phát. Do đó, cơ quan chức năng, doanh nghiệp đầu mối cần bảo đảm việc cung ứng ổn định, liên tục, không được gián đoạn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đi đôi với đó là theo sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới, dự báo sớm, sẵn sàng triển khai chính sách kiềm chế đà tăng giá xăng dầu trong nước. Giá xăng dầu không biến động đột biến sẽ hỗ trợ giá cả hàng hóa nói chung ổn định, hạn chế nguy cơ lợi dụng giá xăng dầu để té nước theo mưa, tăng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Cảnh sát giao thông các địa phương đồng loạt tuần tra kiểm soát tình hình chấp hành pháp luật giao thông, đặc biệt là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Chưa kể có lực lượng của Bộ Công an trực tiếp tuần tra ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Một điểm mới là các lực lượng cảnh sát giao thông thẳng tay xử lý cả các trường hợp là chủ tịch huyện, bí thư huyện, nhà báo. Người dân rất ủng hộ đợt ra quân quyết liệt của các lực lượng cảnh sát giao thông khi mọi người đều sợ bị phạt, tự khắc sẽ không dám vi phạm, an toàn giao thông càng được đề cao và có hiệu quả rõ rệt. Chắc chắn khi việc kiểm tra xử lý được thực hiện nghiêm thì tai nạn giao thông sẽ được kéo giảm. Tai nạn giao thông của Việt Nam vài năm nay đã dần dần được kéo giảm, nhất là sau khi Nghị định 100 được ban hành và đi vào cuộc sống. Nhưng vẫn còn nhiều tai nạn cho nên không thể buông lỏng mà càng phải thắt chặt, gắt gao trong kiểm tra và xử lý vi phạm. Mỗi công dân cùng nhận thức rằng vì sinh mạng của con người, vì một quốc gia có nền văn minh giao thông chất lượng cao thì mọi người phải chấp hành pháp luật giao thông, ai vi phạm phải xử lý thẳng tay.
Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý. Philippines thông báo đã gỡ bỏ rào chắn nổi nghi là do Trung Quốc triển khai gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết đã gỡ bỏ thành công dây phao theo chỉ thị của Tổng thống. Theo Manila, rào cản này gây nguy hiểm cho hoạt động đi lại, vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế. Thông báo của lực lượng tuần duyên Philippines được đưa ra sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines tuyên bố nước này sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp để gỡ bỏ đoạn dây phao nghi do Trung Quốc giăng trên Biển Đông vì vi phạm quyền đánh cá truyền thống của ngư dân Philippines. Hải quân Hàn Quốc cho biết đã bắt đầu tiến hành tập trận cùng Mỹ từ ngày 25 tháng 9 trên vùng biển phía đông Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực phối hợp hoạt động và khả năng tương tác của các đồng minh trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 9 tàu chiến và 2 máy bay trinh sát của Mỹ, Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận kéo dài 3 ngày, bao gồm chống tàu ngầm và bắn đạn thật. 2 tàu ngầm của Hàn Quốc cùng 2 tàu khu trục của Mỹ và tàu tuần dương USS Robert Small cũng tham gia tập trận. Hải quân Hàn Quốc khẳng định cuộc diễn tập là cơ hội để thực hành ngăn chặn hiệu quả các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân Triều Tiên, đồng thời củng cố trạng thái sẵn sàng phòng thủ chung. Ngày 26 tháng 9, truyền thông Azerbaijan cho biết vụ nổ kho nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh đã khiến hơn 200 người bị thương. Theo giới chức địa phương, phần lớn những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi năng lực y tế của Nagorno-Karabakh bị hạn chế, thiếu nhiều trang thiết bị. Cơ quan chức năng Nagorno-Karabakh cho biết các nạn nhân cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp và kêu gọi triển khai máy bay cứu hộ. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra làm rõ. Khu vực Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số người dân là người gốc Armenia và muốn sát nhập vào nước này. Việc này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa hai nước láng giềng. Vào ngày 25 tháng 9, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục duy trì tăng lãi suất. Theo bà Lagarde, Ngân hàng Trung ương châu Âu nên duy trì lãi suất ở mức hiện tại trong thời gian đủ lâu để kiểm soát lạm phát, nhưng cần tránh tăng lãi suất nhiều hơn vì có thể tác động tiêu cực tới nền kinh tế khu vực. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết lãi suất chính của ECB đã đạt đến mức đủ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu kịp thời nếu được duy trì trong thời gian đủ dài. Trong những tháng qua, ECB, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương khác đã tăng lãi suất đáng kể trong nỗ lực kiềm chế giá tiêu dùng, vốn đã tăng cao sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2022. Tại cuộc họp đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất thứ 10 liên tiếp và đưa lãi suất tiền gửi lên mức cao kỷ lục 4%. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, phát triển du lịch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc sản là một trong những định hướng mà các địa phương trên địa bàn tỉnh hướng đến nhằm thúc đẩy phát triển ở cả lĩnh vực du lịch, dịch vụ và nông nghiệp, đồng thời cũng là giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhạy bén với xu hướng này, nhiều tổ chức cá nhân hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã liên kết nhằm phát triển du lịch với tiêu thụ sản phẩm đặc sản. Tin của phóng viên chương trình.
Trở về từ chuyến du lịch tại huyện Mù Căng Chải, chị Nguyễn Thúy Vi, thành phố Hà Nội không chỉ được khám phá những phong tục tập quán, cảnh đẹp thiên nhiên nơi miền Sơn Cước mà còn ấn tượng với những sản vật đặc sản của huyện vùng cao này. Măng ớt, táo mèo là hai sản phẩm mà chị ấn tượng nhất bởi sự mới lạ, hương vị khác biệt mà những sản phẩm này mang lại. Điều đặc biệt, chị Vi biết đến những sản phẩm này từ chính chủ homestay mà chị lưu trú trong đợt du lịch vừa qua tại Mù Căng Chải. Chị Vi nói:
"Mình rất thích khám phá ẩm thực của vùng đồng bào dân tộc trên huyện Mù Căng Chải. Lần nào đi du lịch thì mình cũng mua về làm quà hai món. Một là quả táo mèo, ăn thì vừa chua vừa chát nhưng lại rất là mê, mà lại chế biến thành nhiều kiểu như muối sổi hay ngâm rượu nữa. Hai là măng ớt, cái măng ở đây thì bảo con muối có bí quyết nên rất là giòn và đặc biệt rất là cay, để được lâu. Mình thường mua trực tiếp tại nơi ở, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa mua được đúng đồ của vùng cao và giá thành thì rất là rẻ."
Với lợi thế gần đồi Mâm Xôi, một điểm dừng chân nổi tiếng của huyện vùng cao Mù Căng Chải, anh Hờ A Rùa, xã La Bán Tần vừa làm du lịch cộng đồng, vừa cung cấp các dịch vụ xe ôm cho thuê trang phục dân tộc Mông truyền thống, vừa kinh doanh các sản phẩm đặc sản của địa phương như táo mèo, muối sổi, rượu táo mèo, mật ong và măng ớt. Theo anh, Mù Căng Chải có khí hậu mát mẻ, tầng thực vật đa dạng đã cho ra nhiều sản phẩm nông sản đặc sản từ thiên nhiên kết hợp với kinh nghiệm, bí quyết chế biến của bà con đã tạo ra những sản phẩm mang hương vị riêng có nên rất được lòng du khách trong và ngoài nước. Anh Rùa chia sẻ:
"Du khách đến Mù Căng Chải rất thích mua các sản phẩm ở đây như mật ong, măng ớt, táo mèo, bởi các sản phẩm này mang đặc trưng của bà con nơi đây, cộng với cách chế biến khác so với nhiều vùng miền, nên kích thích sự tò mò của du khách. Vì thế bà con vừa bán được sản phẩm, vừa phát triển du lịch được."
Nằm ở trung tâm của thị xã Nghi Lộ, nơi có nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, gia đình chị Lường Thị Hoàn, xã Nghi An có 4 thành viên nằm trong đội văn nghệ xã, thường xuyên tham gia tập luyện, biểu diễn các tiết mục múa xòe, hát khắp Thái, phục vụ cho các sự kiện du lịch tại địa phương. Nhờ đó, chị có cơ hội tiếp cận với nhiều đoàn du khách, giao lưu với các tỉnh bạn trong khu vực. Nắm bắt cơ hội này, chị Hoàn đã cùng các thành viên trong gia đình giới thiệu một số món ăn đặc sản như thịt lợn hun khói, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy, lạp xưởng.
Với chị là người con dân tộc Thái, vừa được tham gia biểu diễn những tiết mục văn nghệ truyền thống của người Thái, vừa góp phần quảng bá ẩm thực của dân tộc mình, không chỉ giúp gia đình người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập ổn định, mà còn là niềm tự hào bởi những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Thái sẽ ngày càng được nhiều du khách biết đến. Chị Hoan chia sẻ.
Gia đình tôi chế biến sản phẩm thịt sấy rất là nhiều năm rồi, và chúng tôi cũng rất tự hào về sản phẩm đặc sản của địa phương hiện nay đã được nhiều người biết đến. Trước đây thì sản phẩm của gia đình chủ yếu bán cho người quen và thị trường trong tỉnh. Nhưng hiện nay thì cùng với sự phát triển của du lịch địa phương thì sản phẩm thịt sấy được nhiều người biết đến, đặc biệt là khách du lịch đến tham quan trên địa bàn xã thì khách đã được thưởng thức và đã mua về làm quà cho người thân và gia đình. Nên sản lượng tiêu thụ ra năm nay thì có nhiều hơn năm trước và đã tạo cho gia đình một cái nguồn thu nhập ổn định.
Yên Bái hiện có 193 sản phẩm ô cốp, đây đều là những sản phẩm đặc sản vùng miền, không chỉ có giá trị kinh tế mà còn chứa đựng nét đẹp văn hóa của người dân bản địa. Mỗi sản vật như một chất dẫn dắt du khách đến với mỗi miền đất, còn hoạt động du lịch là cầu nối để sản vật đi xa hơn. Việc gắn phát triển du lịch với tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc sản không chỉ dừng lại ở cá nhân, các hộ gia đình mà còn cần đa dạng các hình thức giới thiệu sản phẩm như thông qua các hội thi, hội chợ triển lãm, cửa hàng giới thiệu nông sản hay qua các lễ hội, các hoạt động trải nghiệm là sự kết hợp đan xen mang lại hiệu quả cả về mặt kinh tế và du lịch.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 8, thông tư số 24 của Bộ Công an về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực. Theo đó, biển số xe ô tô, mô tô sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều người dân ở huyện Trấn Yên đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và rất hào hứng với việc được cấp biển số định danh. Quan huyện Trấn Yên cũng đã triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Chị Trần Thị Hà ở xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên vừa đến Công an huyện Trấn Yên để làm thủ tục đăng ký xe sau khi được cán bộ Công an huyện Trấn Yên hướng dẫn ghi đầy đủ thông tin cá nhân và kiểm tra, chụp ảnh phương tiện. Chị Trần Thị Hà đã được bấm biển số xe. Mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng. Chị Trần Thị Hà, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Đến đây thì là các anh chị ở trên phòng cảnh sát giao thông hướng dẫn cho tôi rất là nhiệt tình ạ. Điền thông tin rất là nhanh chóng và bấm biển thì cũng rất là nhanh, chỉ trong vòng khoảng thời gian chưa đầy có 10 phút là em đã được cầm biển trên tay rồi. Tôi thấy bây giờ nhà nước thay đổi biển số xe theo mã định danh là rất là hợp lý ạ. Bởi vì là xe của mình quản lý tốt và có một cái thay đổi gọi là cũng là theo xu hướng công nghệ số. Thì em thấy cái này, việc này rất là tốt.
Cũng đến đăng ký xe, bà Trần Thị Mai ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên rất vui mừng khi biết từ nay biển số xe được cấp sẽ theo bà, ngay cả khi đổi xe khác. Như vậy bà Mai sẽ không cần phải nhớ lại biển số xe mỗi khi thay xe. Bà Trần Thị Mai, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói.
Tôi thấy là cái biển số xe này nếu mà tôi mà đi, chẳng hạn tôi mà thay đời xe khác thì tôi vẫn cứ theo cái biển số này. Để mình không bị quên, tức là lúc nào cũng trong xe của tôi là lúc nào tôi, kể cả tôi có đổi xe khác đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ theo cái số này của tôi đi.
Khi mới triển khai thực hiện cấp biển số xe định danh, nhiều người dân còn bỡ ngỡ bởi thủ tục đăng ký cần thêm một số bước. Tuy nhiên đến nay việc cấp biển số xe theo mã định danh tại Công an huyện Trấn Yên đã được triển khai nhanh gọn, hiệu quả. Theo đó, thay vì nhập thông tin thủ công như trước đây, thì nay cán bộ làm công tác đăng ký xe tiến hành kiểm tra đối chiếu nội dung trong hồ sơ đăng ký xe với thực tế xe, chụp ảnh phương tiện, scan toàn bộ giấy tờ liên quan và đồng bộ thông tin lên hệ thống đăng ký, quản lý xe. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, nhiều vướng mắc của nhân dân trong quá trình thực hiện đăng ký xe đã được lực lượng Công an huyện Trấn Yên hướng dẫn giải quyết. Đại úy Đồng Kiên Cường, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Trấn Yên chia sẻ.
Từ khi triển khai theo thông tư 24-25 của Bộ Công an về công tác cấp đăng ký biển số cho phương tiện xe cơ giới giao thông đường bộ, thì chúng tôi đã tiến hành cấp định danh đối với các cá nhân cụ thể, như là sau khi người dân thực hiện mua phương tiện ô tô, xe máy thì sẽ tiến hành khai báo qua cổng dịch vụ công, sau đó mang lên mã lên hồ sơ qua cơ quan công an. Chúng tôi tiến hành tiếp nhận và chụp ảnh lại phương tiện, ghi nhận lại số khung, số máy và up lên trên hệ thống để đảm bảo các quy trình của công tác đăng ký.
Hiện nay tại huyện Trấn Yên có 10 điểm đăng ký biển số xe, trong đó 1 điểm tại đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện và 9 điểm đăng ký xe mô tô tại 9 xã là Tân Đồng, Báo Đáp, Quy Mông, Kiên Thành, Minh Quân, Lương Thịnh, Hưng Khánh và Hồng Ca. Từ 15 tháng 8 đến nay, huyện Trấn Yên đã thực hiện cấp biển số xe định danh gồm cấp mới, sang tên, thu hồi và cấp đổi cho gần 40 ô tô và gần 270 xe mô tô. Trung tá Nguyễn Hà, Vân Tùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên nói:
Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên đã quán triệt các cái văn bản chỉ đạo rồi uốn nắn chấn chỉnh việc thực hiện quy trình đối với lực lượng làm công tác đăng ký, cấp thu hồi đăng ký biển số đối với xe mô tô của lực lượng công an cấp huyện cũng như là lực lượng công an cấp xã, và tập trung vào xây dựng cái kế hoạch vừa hướng dẫn vừa kiểm tra đôn đốc và kịp thời có uốn nắn chấn chỉnh đối với cái việc tiếp nhận các cái hồ sơ đăng ký theo đúng cái quy trình để thực hiện tốt cái công tác phục vụ cho người dân trên địa bàn.
Việc quản lý đăng ký xe theo mã định danh sẽ tiến tới sử dụng đăng ký xe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID, người dân sẽ không phải mang nhiều giấy tờ khi ra đường, đồng thời việc này sẽ giúp cho công tác quản lý của nhà nước nhanh gọn và chính xác hơn, đặc biệt là trong xử lý vi phạm hành chính. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.